Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là chiêu cảm của lòng chân thành. Người xưa nói chí thành thì cảm thông. Lòng chí thành sẽ chiêu đã sẽ tương thông cảm ứng với tất cả trên từ chư Phật giới đến những côn trùng nhỏ nhất, và thậm chí cảm thông đến những khoáng vật, những vật chất mà vô tình, những vật chất gọi là vô tình, hữu tình và vô tình. Đó là sự phân biệt của thế gian. Nhưng Phật pháp thì gần như tất cả đều là hữu tình. Cho nên cái câu mà người xưa nói đó, hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ, mình nói nhưng mà mình không vận dụng nữa. Việc gì mà mình làm mà nó không thông thì phải quay lại, phải xem lại chính mình. Người xưa đã nói rồi, chí thành thì cảm thông. Chúng ta thấy ở thế gian người ta còn thí nghiệm được mà. Hôm trước có một cái video mà tôi nhìn thấy đó, có tình tâm học hỏi. Hai vườn táo chỉ cách nhau một con đường 3 mét. Thì bên đây để bảng luôn, nơi dành cho chúng sanh ăn. Bên đây cấm bảng là nơi dành cho con người. Thì gần như là ở bên dành cho chúng sanh, từng trái vậy, mỗi một trái táo vậy, có rất nhiều cái con mà, cái con giống như là cái con bọ nhưng mà nó giống như con gián vậy đó, có cánh. Một trái lúc nào cũng là 4, 5, 6 con á. Ăn rất là nhiều. Nhưng mà ở bên để dành cho con người thì gần như là không đụng đến. Thì mình thấy đó là rõ ràng có người đã chứng minh được là con vật nó có linh tánh, nó cảm nhận được. Đặc biệt là chúng ta không nên giết hại chúng, không nên có tâm giết hại. Đã giết hại thì làm sao mà có thể cảm thông được. Mình tưởng mình nói mình giết con này thì con kia nó không biết. Thật ra chính cái tâm của mình khởi tâm sát hại thì nó đã hình thành đến một cái từ trường đã báo động cho chúng biết rồi. Rất nhiều việc mà đã do cái lòng chân thành mà chiêu cảm. Như chúng ta ở trong lớp ta dạy học cho các con, chỉ cần ta có một cái tâm không chân thành thì các con đã nhận ra ngay. Điều này thì các cô giáo cũng đã hiểu được điều đó mà. Ok. Điều có thể hội như vậy. Như các bé ở trung tâm nhân đạo quê hương đó. Trước đây người ta chỉ dùng cái tâm ác với chúng. Những hình phạt chỉ là gì? Là đoạn roi. Cho nên họ nhìn chúng nhìn mình, chúng cũng nghi ngờ. Chứ sau khi chúng tiếp nhận được, chúng cảm nhận được cái lòng chân thành của mình, chúng rất là quý, rất là yêu thương. Rất là tin tưởng. Tất cả những cái gì ở trong lòng chúng đều phơi bày hết, tâm sự hết. Cho nên chúng ta phải biết chí thành thì cảm thông. Không phải cảm thông với con người với con người không, mà cảm thông đến muôn, gọi là muôn sự muôn vật. Tất cả việc gì ta làm với lòng chân thành thì mình tự mình thấy như có một sự gia hộ. Thật ra thì sao? Lòng chân thành nó tương thông với lòng chân thành. Tại vì thể tánh, bản thể của chúng sanh là gì? Là thanh tịnh như nhau mà. Là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi như nhau. Chỉ có lòng chân thành thì nó mới gặp nhau. Còn không có lòng chân thành thì không thể gặp nhau được. Vì tự tánh là thanh tịnh, là chân thành, là thanh tịnh, là bình đẳng, là chánh giác mà. Mà mình trở về với tự tánh thì sẽ gặp nhau, không có sự chống chọi và rất dễ dàng cảm thông. Cho nên cái người mà có một chút gọi là quan sát đó, khi mình nói ra thì mình cảm nhận là người nghe họ đang nghe bằng cái trạng thái gì, mình biết liền. Còn mình nói ngồi đó mình nói lòng vòng lề mề, nhưng mà người nghe người ta cảm thấy nó mệt, mà mình không cảm nhận thì biết là cái tâm của mình nó trống rỗng. Cái đó là miệng mình nói chứ không phải tâm mình nói. Vậy tôi hay nói đó. Tại sao tôi có thể chia sẻ buổi sáng, buổi chiều, buổi tối mà vẫn làm được? Là vì không có dùng tâm ý thức, mà dùng sống tâm. Đến đó ngồi lên nhìn mặt mọi người thì tự nhiên nó chào dân những cái điều cần nói. Nói xong ra hết. Hồi nãy nói gì chẳng nhớ. Chứ không phải là mình dụng tâm phải nói như thế này, phải nói như thế kia, sẽ mình phải hay cố tình để chứng minh cho mọi người rằng đẳng cấp của mình như vậy, thì coi như sai càng sai. Vì cái đẳng cấp thế gian này gọi là họ dùng quá nhiều rồi. Cái cách nói của họ phải nói là đạt đến đỉnh cao rồi. Thế gian ngày nay người ta gọi là ngôn ngữ của họ là dùng cả một chuỗi từ đó. Mình nghe mình rất là mệt. Họ dùng cả chuỗi từ. Họ nói tới đó mình tưởng là hết rồi chứ. Dứt câu rồi chứ. Nhưng mà lại tiếp tục. À, người nghe rất là mệt. Và thật nói người học Phật cái quan trọng nhất là công đức. Công đức hình thành bởi tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì không có những bóng dáng của những cái thứ gọi là tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạn. Mà từ tâm thanh tịnh thì sẽ lưu xuất cái trí tuệ. Mà có trí tuệ rồi thì ta giải quyết mọi việc đó nó hết sức là hạnh thông. Ta làm việc gì ta cũng sợ rằng việc này cứ lo về lo tốt, lo được, lo mất, lo tốt, lo xấu. Cứ lo rằng cái việc làm nó sẽ không tốt. Mà không lo rằng ở nội tâm của chúng ta có thật sự chân thành hay không. Làm bất cứ việc gì, gặp một ai đó thì nghĩ ngay đến cái việc mà làm sao để cho người ta có được lợi ích tốt nhất. Là mình hết việc. Cứ nghĩ làm sao để cho người ta có được cái sự tốt nhất, có được lợi lạc nhất. Không có mình một chút xíu nào thì bảo đảm thành công. Họ muốn đấu kỵ với mình, họ cũng không thể đấu kỵ. Họ dùng cái mà họ muốn dùng tâm để muốn hại mình, họ cũng không thể hại. Thế nên Hòa Thượng nói trong tâm thanh tịnh sẽ sanh trí tuệ. Có trí tuệ rồi thì chúng ta mới có thể ứng dụng ở trong ngay trong cuộc sống thường ngày, đối nhân xử thế tiếp dẫn. Nó vi diệu lắm. Có những việc làm mà mình làm, người ta nói ủa tại sao mà mình làm được như vậy. Thậm chí chính bản thân mình còn mình không, trước đó mình cũng không hề biết rằng mình có được một cái sự xử lý như vậy. Trước đó không hề biết. Nếu mình có một cái dụng tâm để xử lý như vậy thì đã là tâm ý thức rồi. Đúng không? Còn sự việc nó đến mà nó có một cái xử lý tức thì đó là từ ở trong cái trí tuệ nó lưu xuống. Có trí tuệ rồi, ứng dụng ở trong công trong làm trong công việc, ứng dụng trong đối nhân xử thế tiếp vật hàng ngày. Hòa thượng nói nó thỏ, nó thư thích, nó vừa vặn, nó thích hợp, nó không dư mà không thiếu. À, nó không dư không thiếu, nó vừa vặn. Mà đặc biệt nó là gì? Nó rất là khế cơ. Nếu mình dùng cái tâm ý thức thì mình có thể mình dùng nó hơi cao, hoặc là mình dùng nó quá thấp. Còn trí tuệ thì nó lưu xuất ra vừa đủ, không dư không thiếu. Thật cả chúng ta thử đi, điều này chúng ta có thể thử mà. Ta cứ để cái tâm mình rỗng không trước một sự việc nào đó, chuẩn bị làm gì đó, tâm chúng ta rỗng không. Còn nếu mà trước sự việc mà ta cứ khẩn trương, ta cứ lo lắng, sợ tốt, sợ thao xấu, sợ thành, sợ bại, mà nếu còn cả cái tâm nữa, sợ hơn, sợ thua nữa, thì càng tệ. Thật ra thì chúng ta cứ đến những buổi nói chuyện mà nơi mà cái sự tranh giành, cái sự mà đấu tranh, ta nghe ta cảm thấy rất là mệt mỏi. Hòa thượng nói nếu bạn dùng tâm chân thành, mà Tổ Ấn Quang nó gọi là kiệt thành, kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm, có nghĩa là tâm chân thành đến đích tột của đỉnh rồi thì có thể chuyển được tâm phàm, chuyển được tất cả mọi tâm phàm, cây cỏ khoáng vật mà còn chuyển được, mà huống chi là loài chúng sanh hữu tình. Chỉ chết là tâm chân thành chúng ta chưa đủ. Mình thấy không? Những câu chuyện nhỏ mà chúng ta cũng hay thí dụ để mình nói, nhưng mà không phải là không có hoàn toàn tin. Câu chuyện của bé Mạnh Tông đó, đó là chí thành cảm thông đấy. Mùa đông băng giá thế mà ngồi trên cái bụi măng, mà ngồi bên bụi măng mà khóc, làm sao mà có măng cho mẹ ăn đây? Vậy mà cái cây măng nó còn mọc lên, những cái tre còn mọc lên cái măng để mà nó cúng dường. Đấy. Cậu bé muốn có cá để cho mẹ ăn, ngồi trên sông băng đó, thế mà hai con cá ở dưới sông băng nó cũng nhảy lên để mà nó hiếm. Đấy, đấy là minh chứng cho 24 gọi là trong thập tứ 24 gương hiếu tử. Mình mấy câu chuyện này chúng ta cũng hay dẫn cho, chúng ta không cảm nhận được đó là trí thành cảm chứ. Bởi vì chúng ta làm giáo dục chuyên môn có thể đào tạo, 5 nay đào chuyên môn chưa tốt thì 5 sau chuyên môn sẽ tốt, 5 sau chuyên môn chưa tốt thì 5 sau nữa cũng tốt. Nhưng tâm trí thành, không có tâm được trí thành, không có cái tâm, mình nói tắt là không có tâm thì rất khó, vô cùng là khó luôn. Hòa thượng nói tâm trí thành đến tột đỉnh thì không luận là đối với bất cứ người nào, mà đối với chúng sanh tất cả chúng sanh chín pháp giới đều cảm thông được. Trời người địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, thanh văn duyên giác Bồ Tát, chín pháp giới đều có thể cảm thông. Hòa thượng nói chúng sanh nó cũng có lòng cung kính chưa? Những bậc đạo hạnh nó không đến quấy nhiễu, còn mình mà nó quấy nhiễu mình đến mệt mỏi. Tại vì mình gây thù chuốc oán với chúng quá nhiều rồi, cho nên là chúng phải đến quấy nhiễu. Hòa thượng cũng đã dẫn chứng đó. Ghi cái cô mà Vương Thục Phương đó, cổ còn thương lượng được với mũi mà. Cổ nói tôi cho mà các người cắn, cho các người đốt để ăn á, để lấy máu. Nhưng mà giao điều kiện là đừng có đốt trên mặt nha. Ngày mai còn phải đi giảng dạy gặp mọi người mà ở trên mặt nó có mấy cái mục đốt lên, nó kỳ lắm. Như vậy là đối với người không cung kính. Cứ đốt chân như tay thì được, nhưng mà đặc biệt là đừng để cho tôi ngứa, đừng để cho tôi đau mà đừng có ngứa nữa. Tại sao? Đau ngứa thì cái thao thó, gọi là cái động tác, cái thói quen mình nó quen rồi. Chỗ nào mà nó đau thì cái tay nó cứ sẽ không bảo mà nó là tự nhiên, cái tay nó sẽ dỗ vô đó, nó sẽ dạ, thì các người sẽ bị tổn hại đấy. Cho nên là cứ việc lấy máu để ăn, nhưng mà đừng cho tôi ngứa, đừng cho tôi đau. Thì thật sự là ý như vậy luôn, không ngứa không đau. Chích no xong bài, chích to xong bài. Đấy, đã thể nghiệm được mà. Nhưng phải thật sự là chí thành thì nó mới cảm thông được, mới tương thông được với nhau, mới hiểu được nhau. À, còn trong lòng chí thành chúng ta chưa đủ, cho nên là vậy thì chết là chết ở chúng ta chưa đủ lòng chân thành. Tại vì sao mà trong nhà Phật có câu là Phật thị môn chung bất xả nhất nhân. Trong nhà Phật thì không xả bỏ một ai hết. Ta chưa độ được người là vì ta chưa đủ lòng chân thành. Nếu ta đủ lòng chân thành thì ta có thể hóa độ được. Tôi nói nhà Phật mới có câu Phật thị môn chung bất xả nhất nhân. Ta biết rồi, chiếu cảm của lòng chân thành thì rất là tuyệt vời. Không, nó không có tác dụng phụ, nó không có phiền não. Chiêu cảm của lòng không chân thành thì biết rồi, đầy phiền não. Hồi xưa giờ chúng ta nghe nói các cụ nói người mà chăm sóc cây cỏ, cái cây thôi, cây rau thôi, mà cây rau nó cũng sinh tốt, cũng ở nhà cũng người như vậy, nước như vậy, mà mình về mình thấy cây nó sơ xác, nó tiêu điều, tại vì cái người mà tưới nó hàng ngày, tưới bằng cái vọng tưởng, Cái tâm thì đầy vọng tưởng, đầy bao trao, đầy lăng xăng, cho nên là nó không có cảm nhận. Còn mình cầm cái thùng mình tưới, A-di-đà-phật, 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 tự nhiên nó cũng, nó được tắm cái từ trường mấy cái clip đầu mấy ngày nay, chắc cũng hình thôi, tôi nghĩ chắc ăn cũng hơn 2 tháng rồi đó, mà bây giờ vẫn còn cái trái đậu 8-9 hạt. Có ai nghĩ mà trái đậu que mà 8-9 hạt, tôi đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hạt. Hơn 2 tháng rồi, gần 3 tháng gì đó, mà bây giờ vẫn còn trái 8-9 hạt. Còn đậu đũa cỡ này hơn 5 tấc. Cây mít năm nay cho cũng chắc cũng phải trên 50 trái. Cây mít mình cũng tưới nữa mà cho phải không tưới đâu. Cây mít mà tôi cũng tưới nữa. Trời nóng quá thôi tưới cho mày mát nha. Ai nghĩ mình tưới cây mình thôi tưới cho nó mát nha. Mát cái thân để mà ra trái nha. Mình ở gần nó, mình đi ngang nó, mình không thèm dòm nữa thì thôi, làm sao không thèm ngó nữa thì làm sao mà nó có cái tâm để mà làm sao mà nó cảm nó để nó ra trái cho mình. Hôm qua tôi phải bẻ 6-7 trái gì đó, chiết bớt đi, nó nhiều quá, kho nồi kho cho nhà đối diện, cho nhà đó hai bên người ta đã vui rồi, vui như tết. Cho nên hỏi tại sao mà đối chúng sanh họ không có cảm, chúng sanh nó không có cảm được, mình có cảm với nó đâu. Hằng ngày cũng đem đồ, cũng ra đến đúng giờ cũng tưới vậy, mà không bao giờ tưới xong rồi lại lấy cái tay chọt xuống đất nó vào lên coi nó có thấm, nó đủ chưa, đủ nước chưa, chứ không bao giờ làm đâu. Cho nên tưới trên xong rồi nước nó không đủ nó chết, không biết tại sao chết, tưới mỗi ngày mà cái kiểu gì thì làm sao mà nó. Cho nên là mình phải hiểu được mọi sự việc sự vật phải là cái lòng chân thành thì tất cả đều cảm thông hết. Cây nở hoa thì nở sẽ đẹp hơn, cây ra trái thì trái sẽ tốt hơn. Người ta nói làm mình làm mát tay. Mát tay. Xưa giờ có làm đâu, có biết đâu, thế mà làm vẫn đạt. Thì mới thấy được rằng cái tâm của mình nó chiêu cảm đến mọi vật. Sao tôi đi đến đâu là tôi nghe, tôi nhìn, tôi biết được rằng cái cây nó đang thiếu nước liền. Người ta cảm nhận, người ta tưởng giống như nó báo cho mình biết. Câu chuyện này Hòa Thượng cũng đã nhắc một lần đó. Hòa Thượng nói cái vị pháp sư mà chịu phụ trách trồng cái vườn rau đó. Thì hôm đó có một cái trái mướp hay trái dưa leo gì đó tôi quên rồi, nó già rồi. Thì đêm đó ông nằm, ông thấy cái trái dưa nó bên báo là tôi già lắm rồi, sao không ấy đi. Thì sáng hôm sau cái vị đó mới thức dậy, mới cảm thấy lạ, mới đi vô cái giường, mới nhìn thấy cái trái, mới lợp, mới dịch lá, thấy một cái trái to quá to, nó già. Ấy, chúng ta thấy từng cái tưởng không có tánh linh. Với Hòa Thượng nói chúng ta đối với tất cả mọi người, tất cả mọi vật, tất cả mọi việc cho đến tức, cho đến gao trong giường, gao trong giường của mình, mà mình dùng tâm chân thành thì đều khởi lên sự cảm ứng. Và thầy nói đây là thật đó, một chút cũng không giả. Rõ ràng, tôi thấy rõ ràng. Dường rau thủy canh, liều lượng, hàm lượng, dinh dưỡng y vậy, nước dinh dưỡng mình để pha sẵn y vậy, cây bút đo cũng y vậy. Mà mình đi một tháng trời về, trời ơi, cái vườn rau của mình, vườn thủy canh nó không ra cái giống gì hết. Nó èo ọt và nó màu, nó không có sức sống. Tại vì người ta có để tâm như nó đâu. Còn bây giờ đi ra xem cái vàng thủy canh coi. Nó tốt lên. Ít nhất một ngày cũng đi ra thăm nó hai lần. À, một ngày tôi cũng phải vô nó để thăm nó hai lần. Cho nên Hòa Thượng nói, đừng nghĩ rằng đối với con người không, đối với tất cả mọi sự việc, sự vật, cho đến gao trong giường, mà nếu ta dùng tâm chân thành, có nghĩa là có sự quan tâm chân thật của mình, thì đều có cảm ơn. Đây là thật, chứ đừng có, chứ không phải là giả đâu. Sự việc, sự vật, cây cỏ mà còn như vậy thì huống chi con người. Nếu con người chúng ta cứ dùng tâm chân thành thì chắc chắn. Mấy ngày nay tôi nghe các cô trình bày là đủ thứ kỹ năng, đủ thứ coi như là phương pháp. À, đúng rồi, kỹ năng phương pháp, nhưng mà nó chỉ là thứ thôi, phụ thôi, chứ chưa phải là chính. Chính là phải ở lòng chân thành. Mình có thật tâm, có hết lòng hết dạ làm một cô giáo hay không? Chứ có những người đâu cần kỹ năng đâu. Cho nên tu hành người học Phật chúng ta phải chú trọng ở tâm thanh tịnh. Mình cứ nghĩ rằng làm sao đi để giữ xử lý công việc, xử lý mọi việc cho nó tốt. Tôi hỏi tâm thì tâm thanh tịnh. Hỏi tâm là làm thế nào được tâm thanh tịnh? Tôi nói đi ra hỏi chồng mà chồng không, chồng mắng cho một trận mà không có thấy vui đó thì là tâm nó thanh tịnh rồi. À, mình nghe chồng mắng mà mình vẫn vui đó thì tự nhiên mình biết mình không có dính mắt thì tâm nó thanh tịnh thôi. Nói làm sao được tâm thanh tịnh? Đấy, ra hỏi chồng. Còn mà có bị chồng mắng mà mình vẫn vui, mình không có dính mắt thì mình biết rằng là mình tâm mình đã thanh tịnh. Cho nên tâm thanh tịnh là quan trọng. Tâm thanh tịnh thì sanh trí tuệ. Mà có trí tuệ rồi thì mọi sự việc Nó rất là ổn thỏa, thoải mái, thư, gọi là thích hợp, vừa vặn. À, cái quan trọng là vừa vặn, không dư, không thiếu. Mình thử nghĩ đi, người nghe mà nó dư quá nó mệt mỏi. À, đúng không? Mình thử, mình cũng cảm nhận điều đó. Mình nghe mà nó dư thì mình cảm thấy mình mệt mỏi. Mà thiếu thì sao? Thiếu thì không hiểu. Hòa Thượng nói, ta phải có được cái tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Đành rằng nó không được 100%, chưa được 5, chưa được 80%, 70%, 50%, thì ít nhất nó cũng phải khởi đầu từ 50%, rồi dần dần lên 20-30%. Tôi dám chắc mọi người đều cũng có cái kinh nghiệm, đều có cái thể hội. Chân thành thì giải quyết được mọi việc. Mình không quay về với chân tâm để hướng, mình hướng về cái chân tâm để mà nỗ lực. Cứ mong cầu đi tìm tòi ở chỗ cái vọng tâm. Người ta xử lý công việc không ổn, cứ mãi mãi đi tìm phương pháp. Càng nghiên cứu để truy tìm phương pháp, tôi nói càng nghiên cứu càng tìm thì càng sai. Tôi nói càng nghiên cứu càng tìm càng sai. Quay trở về tâm, tâm thanh tịnh thì mọi việc ổn. Chúng ta nghe tổ sư Lục Tổ Quy Năng cũng đã nói, nào ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. À, được nghe không? Đầy đủ nha. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Vậy thì trong tự tánh của ta đầy đủ. Mà tại sao chúng ta không thấy nó? Vì vọng tưởng phiền não quá nhiều. Chúng ta làm sao thấy được? Tâm thanh tịnh thì sẽ thấy. Tâm thanh tịnh nhiều thì thấy nhiều, mà tâm thanh tịnh ít thì sẽ thấy ít. Mà tâm không thanh tịnh thì tao không thấy gì hết. Chỉ thấy toàn là những phiền phức, phiền não. Cho nên người xưa nói hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ. Phải quay lại chính mình chính là tâm thanh tịnh đấy. Chứ phải nói chính mình là cái chính mình giả tạo này đâu, cái thân tứ đại giả tạo này đâu. Chính mình chính là tự tánh thanh tịnh, tự tánh tròn sáng, không có một chút nhiễm ô. Lục Tổ mới nói đó, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhá trần ai. Cái đài gương sáng là cái tâm thanh tịnh của mình. Nó không có cái đài. Cái tâm thanh tịnh mình nó tròn sáng, nó không có cái Lục Tọa à, thần ngài thần tố thì nói là tâm như đài gương sáng. Giống như cái đài gương nó có cái chân đài. Minh cảnh diệt phi đài. Cái gương sáng này nó không có đài. Bổn lai vô nhất vật, vốn dĩ nó không có nhiễm ô. Cái tâm thanh tịnh này nó tròn sáng, làm gì có dính bụi trần mà đi phủi. À, rõ ràng trở về với tâm thanh tịnh rồi thì trong tâm thanh tịnh không có những thứ. Tâm thanh tịnh không có tự tư tự lợi, không có danh vọng lợi dưỡng, không có ngũ dục sở, năm dục sáu trần, không có tham sân si này. Những thứ đó là ở nơi vọng tâm. Mà vọng tâm bị những thứ này nó che mất hết rồi thì làm sao mà nó sáng tỏa được. Mọi sự việc sự vật càng làm càng rối. Cho nên người xưa dạy hay đó, mà tại vì chúng ta không hiểu. Hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ. Chư kỷ đây là chính mình. À, chính mình không phải là chính mình cái này đây, thân này đâu, mà tự tánh của chính mình. Mình phải hiểu hơn nữa, tự tánh của chính mình. Tự tánh thanh tịnh. Mà trong tâm thanh tịnh thì năng sanh vạn pháp. Có thể tất cả xử lý mọi sự việc nó thỏa đáng, nó vừa vặn, tốt đẹp. Cho nên chúng ta hiểu được chiêu cảm của lòng chân thành. Ta chưa có được những chiêu cảm tốt là vì lòng chúng ta chưa chân thành. Lòng chúng ta nó còn quá nhiều những cái không thật. Nó xen lẫn bởi từ tư từ lại, nó vi tế lắm, nó rất rất là vi tế. Nó xen lẫn bởi danh vọng lợi dưỡng. Chúng ta thấy cây cỏ mà nó còn cảm nhận à? Vậy thì bệnh khổ tất cả thứ gì nó cũng cảm nhận. Tôi đã thường nói với mọi người, trước đây tôi đi đau ở thần kinh liên sườn, mà tôi không biết là đau thần kinh liên sườn. Đau lắm. Tại vì mình ngồi nhiều ngày, mình cứ tư thế gì nè, chống cái hông suốt ngày 24 giờ gần như là mình không có để tay gì, mà nó kêu luôn về. Máy lạnh với quạt Nó cứ thổi gì, mình cứ miệt mài. Cho nên là nó bị hở sườn, nó đau lắm luôn, đau mà thở không được. Mà mỗi lần đi dạy nó so nó đừng có đau nha, chút xíu tôi lên tôi dạy đừng có đau để tôi dạy xong rồi đau, chứ nếu mà nó đau cái này tôi dạy không được, tại mình phải viết chữ mà. Đau thế này thì nó sẽ làm mất đi cái năng suất, tôi dạy không được thì chúng sanh không, người ta không được lợi lạc. Cho nên chút xíu tôi dạy xong rồi đau tiếp, không có cầu hết đau, mà là lúc mà tôi dạy tôi làm việc cho mọi người thì đừng có đau. Ý như rằng lên dạy không có đau, xuống nào bắt đầu nghỉ xuống ăn chuẩn bị nằm nghỉ chờ ăn cơm, trời ơi nó đau thở không được á. Ý vậy thì mình thấy không, nó cũng chí thành cảm thông mà rõ ràng nè, đừng đau nha, chút xíu tôi lên dạy, mà đau kiểu này tôi dạy không nổi. Rõ ràng mình đâu có cầu cho mình đâu, mình vì người mà. Chứ còn nếu mà trong chí thành của mình nói chút xíu nữa tôi lên tôi dạy 4 tiết này, mỗi 1 tiết tới 200 ngàn. 4 tiết này 1 tiết 200 ngàn đó, mà nếu tôi dạy không được 4 tiếng, tôi dạy có 2 tiếng tôi mất hết 400 ngàn, chắc chắn nó đau nhiều hơn. Chút xíu tôi dạy 4 tiếng đó. Mà 4 tiếng rõ ràng là hoàn toàn là dạy không có công, không có tiền lương à. Mà cho nên là y như rằng không đau, rõ ràng là chiêu cảm của lòng chân thành. Nó không có một chút một cái tâm, một cái vi tế của sự vụ lợi của cái ta trong đó thì sẽ rất là tuyệt vời. Bởi vì hôm nay chúng ta học bài này, Hòa Thượng nói khi tâm chân thành đạt đến tột đỉnh thì cảm ứng trên từ chư Phật đến với bất cứ người nào, bất cứ loại chúng sinh nào, thậm chí cây cỏ khoáng vật, mình cứ kêu ca trong một hoàn cảnh, trời ơi sao mà kiến nhiều quá kiến cái đấy, ủa nơi đây là xứ sở của chúng mà. Gần núi là nơi của chúng mà. Mình ở nơi gần núi thì mình phải thấy kiến chứ. Chúng sanh nhiều. Ôi, kiến với sâu thôi nhiều vô số. Thì mình phải chịu khó mình dời chúng đi, chúng tràn vô thì mình giờ mình sợ mình dẫm đạp chúng thì mình phải đưa chúng ra ngoài cái bãi cỏ để cho đúng như cái chỗ mà chúng ở. Mùa này là mùa sâu gớm nhiều. Nếu mà cái tâm khởi lên tâm mà oán trách thì thôi, chúng ta mê mãi trong sự oán trách. Và thượng nói, làm sao mà chúng ta có thể dùng tâm chân thành để đối đãi, cùng tồn tại, cùng phát triển, cùng sống, cùng tồn tại, cùng phát triển với mọi sự việc, mọi sự vật xung quanh ta. Đó là mới là cái tâm chân thành chứ. Chứ nói gì? Làm gì có vụ cho tâm chân thành mà nói, thôi ta sống thôi nghe, mấy người không được đến đây nghe, mấy được không được. Mấy người cứ kiến mũi ngùi đừng có phá quấy nha. Đâu có. Thật ra nếu như mà như Hòa Thượng nói đó, đức trọng, có người mà có đức rồi, quỷ thần cũng cũng kiêng nể, thì chúng sanh nó cũng kiêng nể, cây cỏ nó cũng kính trọng, hoa nở thì sẽ đẹp hơn, cây có trái thì trái nó sẽ tốt hơn, sẽ to hơn. Còn những chúng sanh nhỏ bé thì nó cũng sẽ không đến làm phiền, tìm nơi khác. Đó là chiêu cảm của lòng chân thành. Chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.